Năm thứ ba thuộc triều đại của Jehoiakim, vua Juda, Nebuchadnezzar, vua Babylon đến bao vây thành Jerusalem và cắt mọi đường tiếp tế cho thành ấy. Chúa khiến Nebuchadnezzar thắng Jehoiakim, vua Juda, và ngài phó vào tay vua những vật thánh trong nhà Đức Chúa Trời. Vua đem về xứ Babylon, đến đền thờ các thần của vua và để những vật thánh đó trong kho của thần mình. Vua bảo Aspena, quan trưởng của vua, đem đến một số người Israel thuộc gia đình hoàng tộc và quý tộc, gồm những thanh niên lành lặn, diện mạo thu hút, khôn ngoan tài giỏi, đầy dạy kiến thức và sự thông biết, và đáp ứng đủ điều kiện để chào trong cung vua. Ông phải dạy họ văn chương và ngôn ngữ Babylon. Vua truyền cấp cho họ khẩu phần hàng ngày là những món ngon của vua và rượu vua uống. Các thanh niên này được huấn luyện trong 3 năm, và sau đó họ sẽ chầu vua. Trong số đó có Daniel, Hanania, Misael và Asaria thuộc người Juda. Quan trưởng đặt tên cho họ như sau: Daniel được gọi là Ben-tơ-sát-sa, Hanania được gọi là Sadrach, Misael được gọi là Mesach và Asaria được gọi là Abednego. Nhưng Daniel định trong lòng rằng ông sẽ không tự làm mình ô uế bởi đồ ngon của vua hoặc rượu vua uống. Vì vậy, ông xin phép quan trưởng đừng bắt ông tự làm ô uế mình. Bấy giờ, Đức Chúa Trời cho Daniel được ơn và thương xót qua sự tôn trọng của quan trưởng dành cho ông. Quan trưởng nói với Daniel, ta e sợ vua là chủ ta, người đã ra lệnh ta đem cho các ông đồ ăn và thức uống. Lẽ nào người thấy các ông có dáng vẻ tệ hơn những thanh niên khác đồng tuổi các ông? Vua có thể chém đầu ta vì cớ các ông. Daniel nói với người quản lý mà quan trưởng đã giao coi sóc Daniel, Hanania, Misael và Asaria. Ông nói, xin thử chúng tôi là những tôi tớ của ông. Trong 10 ngày, xin cho chúng tôi ăn rau và uống nước. Sau đó, hãy so sánh diện mạo chúng tôi với diện mạo của các thanh niên là những người dùng cao lương mỹ vị của vua và xử chúng tôi tớ của ông theo điều ông thấy. Vậy, người quản lý đồng ý với Daniel và ông thử họ trong 10 ngày. Khi đã mãn hạn 10 ngày, họ trông khỏe mạnh hơn và họ được nuôi dưỡng tốt hơn tất cả những thanh niên dùng cao lương mỹ vị của vua. Vậy, người quản lý cắt phần cao lương mỹ vị và rượu của họ và chỉ cho họ ăn rau thôi. Về các thanh niên này, Đức Chúa Trời ban cho họ kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc về văn chương và sự khôn ngoan, và Daniel có thể hiểu mọi loại khải tượng và chim bao. Khi hết thời hạn vua đã định, quan trưởng dẫn họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện với họ, và trong cả nhóm không có ai sánh bằng Daniel, Hanania, Misael và Asaria. Họ đứng trước mặt vua, sẵn sàng phục vụ vua. Khi vua hỏi họ những câu hỏi về sự khôn ngoan và thông biết, vua thấy họ giỏi gấp 10 lần các pháp sư và những kẻ đồng bóng trong toàn vương quốc của vua. Daniel ở tại đó cho đến năm thứ nhất trong đời vua Siru. Năm thứ ba trong đời Siru, vua Ba Tư, có một sứ điệp được tỏ cho Daniel, hay còn được gọi là Ben-tơ-sát-sar. Và sứ điệp này là chân thật. Sứ điệp ấy nói về một cuộc chiến lớn. Daniel hiểu sứ điệp đó khi ông hiểu ý nghĩa của sự hiện thấy. Trong những ngày đó, tôi, Daniel, đang than khóc được 3 tuần. Tôi không ăn cao lương mỹ vị nào cả. Tôi không ăn thịt, tôi không uống rượu, và tôi không sức dầu cho đến khi đã tròn 3 tuần đó. Ngày 24 tháng Giêng, khi tôi đang đứng bên bờ sông lớn, nghĩa là sông Tigri, tôi nhìn lên và thấy một người mặc đồ vải lanh, quanh lưng thắt đai bằng vàng ròng Ufa. Mình người như bích ngọc, mặt người như chớp, mắt người như đuốc rực lửa, cánh tay và chân người như đồng đánh bóng, và tiếng nói của người như tiếng của một đám đông lớn. Tôi, Daniel, một mình tôi thấy sự hiện thấy, vì những người ở với tôi không thấy sự đó. Tuy nhiên, một sự khiếp sợ kinh hoàng giáng trên họ, và họ chạy trốn. Vậy, chỉ còn một mình tôi ở lại và xem sự hiện thấy to lớn này. Tôi không còn sức lực, diện mạo hớn hở của tôi thay đổi đáng sợ và tôi kiệt sức. Sau đó, tôi nghe những lời người nói. Và khi tôi đang nghe, tôi sắp mặt liệm đi trên đất. Một bàn tay chạm vào tôi và khiến tôi rung lẩy bẩy 2 đầu gối và lòng bàn tay mình. Thiên sứ bảo tôi, Hỡi Daniel, người được yêu mến, hãy hiểu những lời mà ta sẽ phán cùng ngươi và hãy đứng thẳng lên vì ta đã được sai đến bên ngươi. Khi ngươi đã nói với tôi lời này, tôi run rẩy đứng lên. Ngươi phán, hỡi Daniel, đừng sợ. Từ ngày đầu tiên, ngươi để trí mình hiểu và hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời ngươi. Các lời ngươi đã được nghe và ta đến vì cớ lời của ngươi. Vương tử của vương quốc Ba Tư chống cự ta và ta bị giữ lại đó với các vua Ba Tư trong 21 ngày. Nhưng Mikaên, một trong các vương tử trưởng, đã đến giúp ta. Bây giờ, ta đến đặng giúp ngươi hiểu việc sẽ xảy ra với dân ngươi trong những ngày sau rốt. Vì sự hiện thái này liên quan đến những ngày chưa đến. Khi người đang nói với tôi những lời này, tôi cúi mặt xuống đất và không thể nói được. Một người giống như loài người chạm vào môi tôi, và tôi mở miệng mình và nói với người đứng trước mặt tôi. Thưa chủ tôi, sự hiện thái đó đã khiến tôi buồn rầu và tôi kiệt sức. Tôi là tôi tớ của ngài, làm sao tôi có thể nói chuyện với chủ của tôi? Vì bây giờ, tôi không còn sức và tôi cũng không còn hơi thở nào. Người có hình dạng như loài người rờ chạm tôi và thêm sức cho tôi. Người nói, hỡi người được yêu mến, đừng sợ, hãy bình an, bây giờ hãy mạnh mẽ, hãy mạnh mẽ. Khi người nói với tôi được thêm sức và nói, xin chủ của tôi nói, vì ngài đã thêm sức cho tôi. Người bảo, ngươi có biết tại sao ta đến gặp ngươi không? Bây giờ, ta sẽ trở về đặng đánh vương tử Ba Tư. Khi ta đi, vương tử Hy Lạp sẽ đến, nhưng ta sẽ cho ngươi biết điều được chép trong sách lẽ thật. Không ai mạnh mẽ để đứng bên ta, ngoại trừ Mikaên, vương tử của ngươi. Năm thứ nhất trong đời Darius, người Medi, chính ta đến hỗ trợ và bảo vệ Mikaên. Và bây giờ ta sẽ tỏ cho ngươi biết một lẽ thật. Ba vua sẽ trỗi dậy ở Ba Tư, và vua thứ tư sẽ giàu hơn tất cả những vua khác. Khi người đã đạt được quyền lực qua sự giàu có mình, người sẽ xúi dục mọi người chống lại vương quốc Hy Lạp. Một vua hùng mạnh sẽ trỗi dậy cai trị một vương quốc rất lớn, và người sẽ làm mọi điều tùy ý mình. Khi người trỗi dậy, vương quốc của người sẽ bị tan rã và bị chia theo bốn hướng gió. Tuy nhiên, vương quốc ấy sẽ không được trao cho con cháu của vua đó, và nó sẽ không có quyền lực như khi vua đó cai trị nó, vì vương quốc của vua đó sẽ bị nhổ và phó cho những người không phải là con cháu của vua. Vua phương Nam sẽ lớn mạnh, nhưng một trong các sĩ quan chỉ huy của vua sẽ trở nên mạnh hơn vua và sẽ cai trị một vương quốc lớn hơn. Sau vài năm, khi thời điểm chín mùi, họ sẽ lập liên minh. Công chúa của vua phương Nam sẽ đến gặp vua phương Bắc đặng củng cố thỏa thuận, nhưng nàng sẽ mất quyền lực và nàng sẽ bị bỏ. Ngay cả nàng và những người đưa nàng đến, cha nàng và những người hỗ trợ nàng trong thời điểm đó cũng vậy. Nhưng một nhánh từ rễ của nàng sẽ nổi lên thế chỗ. Người sẽ đánh đạo quân và đi vào pháo đài của vua phương Bắc. Người sẽ đánh chúng và người sẽ chinh phục chúng. Người sẽ lấy các thần tượng của chúng cùng với các hình tượng đúc bằng kim loại và các khí dụng quý giá bằng bạc và vàng mà đem đến Ai Cập. Người sẽ không tấn công vua phương Bắc trong vài năm. Vua phương Bắc sẽ xâm chiếm địa hạt của vua phương Nam, nhưng vua ấy sẽ rút quân về xứ mình. Các con trai người sẽ gây chiến và tập hợp một đạo quân lớn, sẽ luôn kéo đến và ngập tràn như lũ, đi qua và lặp lại cuộc đột kích trên đường đến pháo đài của vua ấy. Vua phương Nam sẽ tức giận hành quân và đánh lại vua phương Bắc. Vua phương Bắc sẽ dấy lên một đạo quân lớn, nhưng đạo quân ấy sẽ bị phó cho vua phương Nam. Khi đạo quân đó bị bắt đi, vua phương Nam sẽ đầy lòng kiêu ngạo và giết hàng ngàn kẻ thù của người, nhưng người sẽ không thành công. Vua phương Bắc sẽ dấy lên một đạo quân lớn, lớn hơn đạo quân ban đầu. Vài năm sau, vua phương Bắc chắc chắn sẽ kéo theo một đạo quân lớn trang bị nhiều đồ. Trong lúc đó, nhiều người sẽ nổi lên nghịch lại vua phương Nam. Những kẻ bạo lực nhất trong dân ngươi sẽ nổi dậy đang làm ứng nghiệm sự hiện thấy, nhưng chúng sẽ vấp chân và ngã. Vua phương Bắc sẽ đến và dựng mô và chiếm một thành trì kiên cố. Các lực lượng phương Bắc sẽ không thể đứng vững được. Ngay cả các chiến sĩ tinh nhuệ nhất cũng không đủ sức để đứng. Nhưng vua phương Bắc sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn để chống lại vua phương Nam. Không ai cản được người, người sẽ tự lập mình trong xứ xinh đẹp với sự hủy diệt hoàn toàn trong tay mình. Vua phương Bắc sẽ quyết định đến bằng sức mạnh của cả vương quốc người, và người sẽ lập thỏa thuận đúng đắn và thực thi với vua phương Nam. Người sẽ gả cho vua phương Nam một con gái đang hủy diệt vương quốc phương Nam, nhưng kế hoạch sẽ không thành công hoặc có lợi cho người. Sau đó, vua phương Bắc sẽ để ý các vùng duyên hải và chiếm nhiều nơi trong số đó. Nhưng một sĩ quan chỉ huy sẽ chấm dứt sự láo xược của người và khiến cho sự láo xược ấy đổ lại trên đầu người. Kế đến, người sẽ để ý các pháo đài trong xứ mình, nhưng người sẽ vấp chân và sa ngã. Người ta sẽ không tìm thấy người. Bây giờ, một người khác sẽ nổi lên thế cho người và sẽ áp thuế đặng duy trì sự huy hoàng của vương quốc. Nhưng chỉ trong ít ngày, người sẽ bị tiêu diệt, nhưng không phải vì bị phẫn nộ hay tự trần. Một kẻ đáng khinh sẽ nổi lên thế cho người. Người ta không tôn hắn lên làm vua, hắn sẽ âm thầm đến và dùng lời xu nịnh chiếm lấy vương quốc. Một đạo quân lớn sẽ bị quét sạch như nước lũ trước mặt hắn. Cả đạo quân và tướng lãnh được lập nên bởi giao ước sẽ bị diệt. Kể từ khi nó lập liên minh, nó sẽ lừa dối, nó sẽ mạnh lên với một ít người. Đang lúc yên ổn, hắn sẽ đến nơi giàu có nhất trong tỉnh. Hắn sẽ làm điều mà cha ông hắn không làm, phân chia với những kẻ theo hắn của cướp được, của cắp và của cải. Hắn sẽ lập mưu đánh bại các pháo đài, nhưng chỉ được một lần. Hắn sẽ dốc hết sức và dũng khí mà đánh vua phương Nam bằng một đạo quân lớn. Vua phương Nam sẽ nổi giận, gây chiến bằng một đạo quân hùng mạnh. Nhưng vua ấy sẽ không thể đứng vững vì cớ tất cả những âm mưu đã lập chống lại vua ấy. Ngay cả những người ăn ở bàn vua sẽ cố tiêu diệt vua. Đạo quân của vua sẽ bị quét sạch như cơn nước lụt, và nhiều người trong số chúng sẽ bị giết. Cả hai vua này, lòng của hai vua đều toan làm hại nhau, sẽ ngồi cùng bàn và nói dối nhau, nhưng không theo mục đích nào cả. Sự cuối cùng sẽ đến theo kỳ đã định. Sau đó, vua phương Bắc sẽ trở về xứ mình đem theo nhiều của cải, nhưng lòng vua sẽ nghịch lại giao ước thánh. Vua sẽ làm mọi việc tùy ý và trở về xứ của mình. Đến kỳ đã định, vua sẽ trở lại và xâm chiếm phương Nam lần nữa. Nhưng lần này sẽ không như lần trước. Các tàu ở Kích Tim sẽ đến nghịch lại vua. Vua sẽ nản lòng và quay về. Vua sẽ điên tiết về giao ước thánh, và vua sẽ ưu ái những kẻ bỏ giao ước thánh. Các lực lượng của vua sẽ trỗi dậy và làm ô uế nơi thánh và pháo đài. Chúng sẽ cắt đi cụ lễ thiêu hàng dân, và chúng sẽ lập sự kinh tởm, sự ấy sẽ gây ra sự hoang vu hoàn toàn. Vua sẽ xu nịnh những ai vi phạm giao ước và quyến dụ họ. Nhưng dân biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ và hành động. Người khôn ngoan trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người, nhưng dần dần họ sẽ ngã bởi gươm và ngọn lửa. Họ sẽ bị bắt làm tù binh và bị cướp hết tài sản. Khi họ vấp chân, họ sẽ được ít người giúp đỡ, nhưng nhiều người sẽ gia nhập với họ nhưng không thật lòng. Một số người khôn ngoan sẽ vấp chân để họ được tinh luyện, làm sạch và trở nên trong trắng trước kỳ tận thế. Vì kỳ đã định vẫn chưa đến. Vua sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn. Vua ấy sẽ tự tôn và tự cho mình vĩ đại hơn các thần, và sẽ nói những lời kinh dị nghịch lại Đức Chúa Trời của các thần. Vua sẽ thành công cho đến khi cơn thành nộ được hoàn tất, vì việc đã định sẽ được thực hiện. Vua sẽ không quan tâm đến các thần của tổ phụ vua, thần đàn bà thèm muốn, hoặc bất kỳ thần nào khác. Vua sẽ hành động kiêu căng và tự cho mình cao hơn các thần khác. Thay cho chúng, vua sẽ tôn kính thần của các pháo đài. Vua sẽ tôn kính thần mà tổ phụ vua không biết bằng vàng và bạc và đá quý và tặng vật đắt giá. Vua sẽ tấn công các pháo đài kiên cố nhất với sự giúp sức của dân theo một thần ngoại quốc. Vua sẽ ban danh dự cho ai tỏ lòng biết ơn vua. Vua sẽ lập họ làm quan cai trị nhiều người và chia đất cho họ theo giá cả. Trong thời sau rốt, vua phương Nam sẽ tấn công. Vua phương Bắc sẽ xông vào hắn như một cơn bão, với xe chiến mã và kỵ binh, cùng nhiều tàu chiến. Vua sẽ xâm chiếm nhiều nước và quét sạch như một cơn lũ. Vua sẽ tiến vào xứ vinh quang, hàng chục ngàn người Israel sẽ vấp chân và ngã xuống. Nhưng nhiều người Edom và Moab và những người Ammon còn lại sẽ thoát khỏi tay vua. Vua sẽ mở rộng quyền lực trên nhiều nước, xứ Ai Cập sẽ không thoát. Vua sẽ cầm quyền trên các kho vàng và bạc, và trên tất cả của cải ở Ai Cập. Dân Libya và Ethiopia sẽ hầu hạ vua. Nhưng những tin đồn từ phương Đông và phương Bắc sẽ khiến vua lo sợ. Vua sẽ nổi cơn thành nộ, kéo quân ra tiêu diệt và hủy diệt nhiều người. Vua sẽ dựng doanh trại giữa biển, tại núi xinh đẹp là núi Thánh. Ngày tàn của vua sẽ đến và sẽ không ai giúp đỡ vua. Khi đó, Mikaên, vương tử lớn bảo vệ dân ngươi, sẽ trỗi dậy. Khi ấy sẽ có một thời kỳ khó nhọc đến nỗi chưa từng có như vậy kể từ khi con người lập quốc. Khi đó, dân ngươi sẽ được cứu, tức là những ai có tên được ghi trong sách. Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ trỗi dậy, một số sẽ hưởng sự sống đời đời, và một số sẽ bị sỉ nhục và khinh miệt đời đời. Những người khôn ngoan sẽ tỏa sáng như ánh sáng trên trời, và những ai đưa dắt nhiều người đến với sự công bình sẽ như các ngôi sao đời đời vô cùng. Còn ngươi, Daniel, hãy đóng lại những lời này, hãy niêm phong sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ chạy đây đó, và kiến thức sẽ gia tăng. Sau đó, tôi, Daniel, nhìn xem, và có hai người đang đứng. Một người đứng trên bờ ở phía bên này sông, và một người đứng trên bờ ở phía bên kia sông. Một người trong số đó nói với người mặc áo vải lanh, là người đứng ngược dòng sông. Những sự kiện lạ lùng này sẽ kéo dài đến khi nào thì chấm dứt. Tôi nghe người mặc áo vải lanh là người đứng ngược dòng sông, người giơ tay phải và tay trái lên trời và nhân danh đấng sống đời đời mà thề rằng việc ấy sẽ trải qua một kỳ, các kỳ và nửa kỳ, nghĩa là 3 năm rưỡi. Khi việc gây rối loạn quyền lực của dân thánh chấm dứt, tất cả những sự này sẽ hoàn tất. Tôi nghe nhưng tôi không hiểu. Vì vậy tôi hỏi, thưa chủ tôi, kết quả của hết thảy những sự này sẽ là gì? Người đáp, hãy đi, hỡi Daniel, vì các lời này được đóng lại và niêm phong cho đến thời kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ được tẩy uế, làm sạch và tinh luyện, nhưng kẻ ác sẽ hành động gian ác. Không ai trong số kẻ ác sẽ hiểu, nhưng người khôn ngoan sẽ hiểu. Kể từ lúc của lễ thiêu hàng dân bị cắt đi, và sự gớm ghiếc dẫn đến sự tan hoang hoàn toàn được lập nên, sẽ là 1290 ngày. Phước cho những ai chờ đợi đến khi kết thúc 1335 ngày. Ngươi hãy đi cho đến cuối cùng, và ngươi sẽ yên nghỉ. Ngươi sẽ trỗi dậy ở nơi dành cho ngươi trong những ngày cuối cùng. Năm thứ nhì thuộc triều đại của Nebuchadnezzar, vua có những giấc chiêm bao, vua bồn chồn và không ngủ được. Sau đó, vua triệu tập các pháp sư và đồng bóng. Vua cũng gọi các thầy phù thủy và nhà thông thái. Vua muốn họ tỏ cho vua biết những giấc chiêm bao ấy. Vậy, họ đến chầu trước mặt vua. Vua nói cùng họ, ta có một giấc chiêm bao, và lòng ta băn khoăn muốn biết ý nghĩa của giấc mơ ấy. Các nhà thông thái tâu với vua bằng tiếng Aram. Muôn tâu bệ hạ, kính chúc bệ hạ sống đời đời. Xin bệ hạ kể giấc chiêm bao ấy cho chúng thần, rồi chúng thần sẽ tỏ ý nghĩa cho bệ hạ. Vua trả lời các nhà thông thái, việc này là chắc chắn. Nếu các ngươi không tỏ cho ta giấc chiêm bao ấy và giải nghĩa nó, các ngươi sẽ bị phanh thây và nhà cửa các ngươi sẽ thành đống rác rưởi. Nhưng nếu các ngươi tỏ giấc chiêm bao cho ta và ý nghĩa của nó, ta sẽ ban cho các ngươi lễ vật, phần thưởng và quyền cao chức trọng. Vậy hãy cho ta biết giấc chiêm bao và ý nghĩa nó. Họ lại trả lời và tâu, xin bệ hạ tỏ cho chúng thần giấc chiêm bao ấy, và chúng thần sẽ giải nghĩa. Vua trả lời, ta biết chắc rằng các ngươi trì hoãn thời gian, vì các ngươi thấy quyết định của ta là chắc chắn rồi. Nhưng nếu các ngươi không tỏ giấc chiêm bao ấy cho ta, thì chỉ có một hình phạt dành cho các ngươi. Các ngươi đã chọn dùng những lời sai lệch và giả dối mà cáo kết lẫn nhau đặng tâu với ta cho đến khi ta đổi ý. Vậy bây giờ, hãy nói cho ta biết giấc chiêm bao đó, rồi ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa cho ta. Các nhà thông thái tâu cùng vua. Trên thế gian này không ai có thể đáp ứng yêu cầu của bệ hạ. Không có vua chúa vĩ đại và quyền thế nào lại yêu cầu pháp sư, hoặc đồng bóng, hoặc nhà thông thái làm điều như thế. Điều vua yêu cầu thật là khó, và không ai có thể tỏ cho vua biết ngoại trừ các thằng. Họ không sống giữa loài người. Lời này khiến vua giận và rất giận. Vua ra lệnh giết hết những nhà thông thái ở Babylon. Vậy, sắc lệnh được ban ra. Tất cả những ai là nhà thông thái đều bị xử tử. Họ cũng truy tìm Daniel và các bạn ông để xử tử. Sau đó, Daniel cẩn thận và thận trọng trả lời Arioch, quan chỉ huy quân thị vệ, là người đến đặng giết tất cả những nhà thông thái ở Babylon. Daniel hỏi quan chỉ huy của vua, sao sắc lệnh của vua cấp bách vậy? Arioch kể cho Daniel nghe việc đã xảy ra. Daniel vào, xin được hẹn gặp vua để giải nghĩa cho vua. Sau đó, Daniel về nhà và giải thích cho Hanania, Misael và Azaria về việc đã xảy ra. Ông dục họ tìm kiếm sự thương xót của Đức Chúa Trời trên trời về sự huyền bí này để ông và họ không bị giết cùng với những người khôn ngoan khác ở Babylon. Đêm đó, sự kín nhiệm được tỏ cho Daniel qua một sự hiện thấy. Daniel ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời và nói rằng, ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vì sự khôn ngoan và quyền phép thuộc về Ngài. Ngài thay đổi thời gian và mùa màng. Ngài dời các vua và lập các vua lên ngai. Ngài ban sự khôn ngoan cho người khôn ngoan và kiến thức cho người thông biết. Ngài tỏ những điều sâu sắc và kín dấu vì Ngài biết sự gì ở trong bóng tối và bên Ngài có sự sáng. Lạy Đức Chúa Trời của tổ phụ con cảm ơn Ngài và người khen Ngài vì Ngài đã ban cho con sự khôn ngoan và quyền phép. Ngài đã tỏ cho con điều chúng con cầu xin Ngài. Ngài đã tỏ cho chúng con biết việc của vua. Như vậy, Daniel đến gặp Arioch, là người mà vua sai đi giết những nhà thông thái ở Babylon. Ông đến nói với Arioch, xin đừng giết các nhà thông thái ở Babylon. Xin đưa tôi đến gặp vua, rồi tôi sẽ tỏ cho vua biết ý nghĩa của giấc chiêm bao. Arioch nhanh chóng đưa Daniel đến trước mặt vua và tâu, thằng đã tìm thấy trong vòng những người Juda bị lưu đày, có một người sẽ tỏ ý nghĩa về giấc chiêm bao của bệ hạ. Vua bảo Daniel, hay còn được gọi là Belteshazzar, ngươi có thể kể cho ta nghe về giấc chiêm bao mà ta đã thấy và ý nghĩa của nó không? Daniel trả lời vua và tâu rằng, sự kín nhiệm mà bệ hạ đã yêu cầu không thể được tỏ ra bởi những người có sự khôn ngoan, hoặc những đồng bóng, pháp sư hoặc chim tinh gia. Tuy nhiên, có một Đức Chúa Trời ngự trên các tầng trời là đấng bày tỏ những sự kín nhiệm và Ngài đã tỏ cho bệ hạ là vua Nebuchadnezzar về việc sẽ xảy đến về sau này. Giấc chiêm bao và các sự hiện thấy trong đầu bệ hạ khi bệ hạ nằm trên giường là như vậy. Muôn tâu bệ hạ, các tư tưởng của bệ hạ khi bệ hạ nằm trên giường là nói đến những việc sẽ xảy ra và đấng tỏ những sự kín nhiệm đã bày tỏ cho bệ hạ biết việc sẽ xảy ra. Về phần hạ thần, sự kín nhiệm này không được tỏ ra cho hạ thần vì hạ thần có nhiều sự khôn ngoan hơn bất cứ ai khác. Sự kín nhiệm này được tỏ cho hạ thần để bệ hạ có thể hiểu ý nghĩa và biết những tư tưởng sâu thẳm trong lòng bệ hạ. Tâu bệ hạ nhìn lên và thấy một pho tượng lớn. Pho tượng này rất uy nghi và rực rỡ trước mặt bệ hạ. Sự sáng người của nó thật kinh khiếp. Đầu pho tượng được làm bằng vàng ròng, ngực và cánh tay làm bằng bạc, bụng và bắp đùi làm bằng đồng, và chân làm bằng sắt. Bàn chân được làm bằng một phần sắt và một phần đất sét. Bệ hạ nhìn lên và thấy một hòn đá không phải bởi tay người đục ra, rơi vào chân bằng sắt và đất sét và làm chúng vỡ tan. Sau đó, sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều bị vỡ thành từng mảnh và trở nên như rơm rạ trên sân đạp lúa vào mùa hè. Gió cuốn chúng đi mất đến nỗi chẳng còn lại vết tích gì. Nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng trở thành một ngọn núi lớn và đầy dẫy khắp đất. Giấc chiêm bao của bệ hạ là như vậy. Bây giờ, chúng thần sẽ giải nghĩa cho bệ hạ. Tâu bệ hạ là vua muôn vua mà Đức Chúa Trời trên trời đã ban cho vua vương quốc, quyền phép, sức mạnh và sự cao trọng. Ngài phó vào tay bệ hạ nơi ở của loài người. Ngài phó các loài thú đồng và chim trời vào tay bệ hạ. Và Ngài lập bệ hạ cai trị trên chúng. Bệ hạ là cái đầu làm bằng vàng của pho tượng. Sau bệ hạ, một vương quốc khác kém hơn bệ hạ sẽ nổi lên. Và một vương quốc thứ ba bằng đồng sẽ cai trị khắp đất. Sẽ có một vương quốc thứ tư, cứng như sắt, vì sắc làm vỡ những thứ khác thành từng mảnh và làm tan tác mọi thứ. Vương quốc ấy sẽ đập vỡ những thứ này và nghiền nát chúng. Như bệ hạ đã thấy, bàn chân và ngón chân được làm một phần bằng đất sét và một phần bằng sắt. Như vậy, đó sẽ là một vương quốc bị chia đôi. Trong vương quốc ấy sẽ có một phần sức mạnh của sắt. Y như bệ hạ đã thấy, sắt trộn với đất sét mềm. Về những ngón chân được làm bằng một phần sắt và một phần đất sét, vương quốc ấy sẽ nửa mạnh nửa giòn. Như bệ hạ đã thấy, sắt trộn với đất sét, dân chúng sẽ là một dân hỗn tạp. Họ sẽ không chung sống với nhau, như sắt không hòa lẫn với đất sét. Trong đời các vua ấy, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập nên một vương quốc không bao giờ bị hủy diệt, hoặc cũng không bao giờ bị dân khác xâm chiếm. Vương quốc đó sẽ đánh các vương quốc khác tan tành và tiêu diệt chúng, và vương quốc ấy sẽ còn lại đời đời. Như bệ hạ đã thấy, hòn đá được đục khỏi núi, chẳng phải bởi tay người. Nó đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng tan tành. Đức Chúa Trời vĩ đại đã bày tỏ cho bệ hạ về việc sẽ xảy đến sau này. Giấc chiêm bao này là thật và sự giải nghĩa nó là chắc chắn. Vua Nebuchadnezzar sắp mặt xuống trước mặt Daniel và kính trọng ông. Vua ra lệnh đem lễ vật và hương đến dâng cho ông. Vua bảo Daniel, thật Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, Chúa muôn vua, và là đấng bày tỏ sự kín nhiệm. Vì ngươi có thể bày tỏ sự huyền nhiệm này. Sau đó, vua khiến Daniel được tôn trọng lắm và ban cho ông nhiều lễ vật trọng. Vua lập ông cai trị toàn tỉnh Babylon. Daniel trở thành quan thống đốc chính cai trị những người khôn ngoan nhất ở Babylon. Daniel cầu xin vua, và vua lập Sadrach, Mesach và Abednego làm quan hành chính ở tỉnh Babylon. Nhưng Daniel ở lại trong cung vua. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng vàng cao 60 cubit và rộng 6 cubit. Vua dựng pho tượng trong đồng bằng Dura ở tỉnh Babylon. Sau đó, vua sai các sứ giả đi triệu tập các quan thống đốc tỉnh, quan thống đốc vùng và quan thống đốc địa phương, cùng với các quan cố vấn, thủ quỹ, thẩm phán, quan tòa và mọi quan chức cấp cao khác từ các tỉnh đến dự lễ dâng pho tượng mà vua đã dựng. Vậy, các quan thống đốc tỉnh, thống đốc vùng và thống đốc khu vực cùng với các cố vấn, thủ quỹ, thẩm phán, quan tòa và mọi quan chức cấp cao trong các tỉnh cùng đến dự lễ dâng pho tượng mà Nebuchadnezzar đã dựng lên. Họ đứng trước pho tượng ấy, sứ giả truyền lệnh hô to lên rằng: "Các ngươi được ra lệnh, hỡi các dân, các nước và các thứ tiếng, rằng khi các ngươi nghe tiếng kèn, tiếng sáo, đàn tam thập lục, đàn lia, đàn hạc, ống sáo và mọi loại nhạc, các ngươi phải sắp mình xuống và phủ phục trước pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Ai không sắp mình xuống và thờ lạy trong lúc đó sẽ bị ném vào lò lửa rực." Vậy, khi tất cả các dân nghe tiếng kèn, sáo, đàn tam thập lục, đàn lia, đàn hạc và ống sáo cùng mọi loại nhạc, thì hết thảy các dân, các nước và các thứ tiếng đều sắp mình xuống và phủ phục trước pho tượng mà Nebuchadnezzar đã dựng lên. Bấy giờ, có một số người canh đê đến và buộc tội những người Juda. Họ tâu với vua Nebuchadnezzar: "Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế! Bệ hạ đã ra lệnh rằng, hễ ai nghe tiếng kèn, sáo, đàn tam thập lục, đàn lia, đàn hạc và ống sáo cùng mọi loại nhạc thì phải sắp mình xuống và phủ phục trước pho tượng vàng. Ai không sắp mình xuống và thờ lạy sẽ bị ném vào lò lửa rực." Bây giờ có một số người Juda mà bệ hạ đã lập làm quan cai trị tỉnh Babylon. Họ có tên là Sadrach, Mesach và Abednego. Tâu bệ hạ, những người này không chú ý đến bệ hạ. Họ sẽ không thờ lạy phục vụ các thần của bệ hạ hoặc phủ phục trước pho tượng vàng mà bệ hạ đã dựng lên. Nebuchadnezzar tức giận và nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh truyền Sadrach, Mesach và Abednego đến gặp vua. Vậy họ đưa những người này đến trước mặt vua. Nebuchadnezzar hỏi họ: "Hỡi Sadrach, Mesach và Abednego, có phải các ngươi đã quyết định rằng các ngươi sẽ không thờ lạy các thần của ta hoặc phủ phục trước pho tượng mà ta đã dựng nên? Bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng kèn, sáo, đàn tam thập lục, đàn lia, đàn hạc và ống sáo cùng mọi loại nhạc, nếu các ngươi sẵn sàng sắp mình xuống và phụ phục trước pho tượng mà ta đã dựng lên, thì các ngươi sẽ được sống. Nhưng nếu các ngươi không thờ lạy, các ngươi sẽ ngay lập tức bị ném vào lò lửa rực. Thằng nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô trả lời vua: Tâu vua Nebuchadnezzar, chúng thần không cần phải trả lời bệ hạ về việc này. Nếu có câu trả lời, thì ấy là Đức Chúa Trời của chúng thần, là đấng mà chúng thần phục vụ, có thể giữ gìn chúng thần khỏi lò lửa rực, và Ngài sẽ giải cứu chúng thần khỏi tay bệ hạ. Nhưng nếu không, thì bệ hạ phải biết rằng chúng thần sẽ không thờ lại các thần của bệ hạ, và chúng thần sẽ không phụ phục trước pho tượng mà bệ hạ đã dựng lên. Bấy giờ Nebuchadnezzar nổi cơn thịnh nộ, vua thay đổi sắc mặt với Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô. Vua ra lệnh nung nóng lò lửa gấp 7 lần so với bình thường. Sau đó, vua ra lệnh những người cường tráng trong quân đội trói Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô và ném họ vào lò lửa rực. Họ bị trói trong khi vẫn mặc áo choàng, áo chẽn, khăn xếp và quần áo khác, và họ bị ném vào lò lửa rực. Vì lệnh của vua được tuân thủ nghiêm ngặt và lò lửa rất nóng, nên ngọn lửa bén sang những người bắt Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô. Cả ba người, Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô, rơi vào lò lửa rực khi họ bị trói. Bây giờ, vua Nebuchadnezzar kinh ngạc và vội đứng dậy. Vua hỏi các cố vấn: Chẳng phải chúng ta đã trói ba người quăng vào trong lửa sao? Họ tâu với vua: Tâu bệ hạ, hiển nhiên là vậy. Vua nói: Nhưng ta thấy bốn người không bị trói đang đi lòng vòng trong lửa, và họ chẳng đau đớn gì. Độ trói của người thứ tư như con trai của các thần. Sau đó, Nebuchadnezzar tiến đến gần cửa lò lửa rực và kêu lên: Hỡi Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô, tôi tớ của Đức Chúa Trời chí cao, hãy đi ra, hãy đến đây. Vậy, Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô ra khỏi lửa. Các quan thống đốc tỉnh, quan thống đốc vùng, các quan thống đốc khác và các cố vấn của vua tụ tập lại xem ba người này. Lửa không làm hại cơ thể họ, tóc trên đầu họ không bị cháy xém, áo choàng họ không bị hư hại, và trên người họ không có mùi khét. Nebuchadnezzar nói: Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô, đấng đã sai sứ giả của Ngài đến và ban sứ điệp cho các tôi tớ của Ngài. Họ tin cậy Ngài khi họ bỏ qua một bên lệnh của ta, và họ thà bỏ thân mình còn hơn là thờ lạy hoặc phụ phục trước các thần nào ngoài Đức Chúa Trời của họ. Vậy, ta ra lệnh rằng bất kỳ dân nào, nước nào hoặc thứ tiếng nào nói xấu Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô sẽ bị phanh thây, và nhà cửa của họ sẽ thành đống rác, vì không thằng nào khác có thể giải cứu như thế này. Vua thăng chức cho Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô trong tỉnh Babylon. Vua Nebuchadnezzar ban chiếu chỉ này cho tất cả các dân, các nước và các thứ tiếng ở trên đất: Nguyện các ngươi được bình an bội phần. Ta rất vui mà công bố cho các ngươi về những dấu kỳ và phép lạ mà Đấng Chí Cao đã làm cho ta. Các dấu kỳ của Ngài thật lớn lao, và các phép lạ của Ngài thật phi thường. Vương quốc của Ngài là vương quốc đời đời. Quyền thống trị của Ngài trải từ đời này sang đời kia. Ta, Nebuchadnezzar, đang sống vui vẻ trong nhà ta, và ta tận hưởng sự thịnh vượng trong cung điện ta. Nhưng ta có một giấc chiêm bao khiến ta sợ hãi. Khi ta nằm đó, những hình ảnh ta thấy và những sự hiện thấy trong đầu ta khiến ta băn khoăn. Vậy, ta ban chiếu chỉ sai đem đến trước mặt ta tất cả những người khôn ngoan ở Babylon, đang họ giải mộng cho ta. Các pháp sư, đồng bóng, nhà thông thái và chiêm tinh gia đều đến. Ta kể cho họ nghe về giấc chiêm bao ấy, nhưng họ không thể giải nghĩa cho ta. Nhưng cuối cùng, Daniel đến. Đó là người được đặt tên là Belteshazzar, theo tên thần của ta. Và trong người có linh của các thần thánh, ta kể cho người về giấc chiêm bao đó. Hỡi Belteshazzar, người đứng đầu các pháp sư, ta biết rằng linh của các thần thánh đang ở trong ngươi, và không có sự huyền bí nào quá khó đối với ngươi. Hãy nói cho ta biết điều ta thấy trong giấc chiêm bao và ý nghĩa của nó. Này là những cảnh ta thấy trong đầu mình khi ta nằm trên giường. Ta nhìn, và có một cái cây ở giữa đất cao lớn lạ thường. Cây ấy lớn lên và trở nên vững chắc. Ngọn cây vươn đến tận trời. khắp mọi nơi trên đất đều có thể thấy nó. Lá nó xinh đẹp, trái nó sum suê, trên nó có đủ lương thực cho mọi loài. Các loài thú hoang tìm thấy bóng mát dưới cây, và các loài chim trời sống trên cành cây. Tất cả các sinh vật đều nhờ nó mà được no nê. Ta thấy trong đầu khi ta nằm trên giường, một sứ giả thánh từ trời giáng xuống. Người kêu lớn tiếng và nói rằng, hãy hạ cái cây và chặt nhánh nó, tước lá nó và rải các trái của nó. Hãy để các loài thú chạy khỏi nó và chim bay khỏi cành nó. Hãy chừa lại gốc rễ nó dưới đất. Hãy cột nó bằng một đai sắt và đồng giữa cỏ non ngoài đồng. Hãy để nó thấm nhuần xương mốc từ trời. Hãy để nó sống với các loài thú giữa cây cỏ trên đất. Hãy để tâm trí nó từ tâm trí của loài người chuyển sang tâm trí của loài thú cho đến khi mãn hạn 7 năm. Quyết định này theo sắc lệnh được truyền bởi sứ giả. Đây là quyết định được lập bởi các đấng thánh để những ai còn sống đều biết rằng đấng chí cao cai trị các vương quốc của loài người và ban chúng cho bất kỳ ai mà Ngài muốn, ngay cả cho những người hèn mọn nhất. Ta, vua Nebuchadnezzar, có giấc chiêm bao này. Bây giờ ngươi, hỡi bên tơ sát xa, hãy dạy nghĩa cho ta, vì không ai trong số những người khôn ngoan trong vương quốc ta có thể giải mộng được, nhưng ngươi thì có thể, vì linh của các thần thánh ngự trong ngươi. Bấy giờ Daniel, hay còn được gọi là bên tơ sát xa, bối rối trong chốc lát, và những tư tưởng của ông khiến ông sợ hãi. Vua nói, hỡi bên tơ sát xa, chớ để giấc chiêm bao và việc dạy nghĩa nó khiến ngươi sợ hãi. Bên tơ sát xa trả lời, tâu bệ hạ, nguyện giấc chiêm bao này dành cho những ai ghét bệ hạ. Nguyện sự dạy nghĩa của nó dành cho kẻ thù của bệ hạ. Cái cây mà bệ hạ thấy, lớn lên và trở nên vững chắc. Ngọn cây vươn đến tận trời, khắp mọi nơi trên đất đều có thể nhìn thấy nó. Lá nó xinh đẹp, trái nó sum suê, trên nó có đủ thức ăn cho mọi loài. Và các loài thú đồng tìm thấy bóng mát dưới thân nó. Các loài chim trời sống trên các nhánh nó. Cái cây này là bệ hạ. Thưa vua, bệ hạ đã trở nên thật lớn mạnh. Sự vĩ đại của bệ hạ đã lớn lên và vươn đến tận trời. Và quyền lực của bệ hạ vươn đến tận khắp nơi trên đất. Tâu bệ hạ. Bệ hạ đã thấy một sứ giả thánh từ trời ngự xuống và nói rằng, hãy chặt cái cây và tiêu hủy nó, nhưng hãy chừa lại gốc rễ dưới đất, hãy cột nó bằng một đai sắt và đồng, giữa cỏ non trên đồng, hãy để nó thấm nhuần xương mốc từ trời, hãy để nó sống với thú hoang ngoài đồng cho đến khi mãn hạn 7 năm. Muôn tâu bệ hạ, sau đây là lời giải nghĩa, muôn tâu bệ hạ là chủ của hạ thần. Đó là sắc lệnh của đấng chí cao đã đến trên bệ hạ. Bệ hạ sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người và bệ hạ sẽ sống với các loài thú hoang ngoài đồng. Bệ hạ sẽ bị bắt phải ăn cỏ như bò đực. Bệ hạ sẽ thấm nhuần xương mốc từ trời và 7 năm sẽ qua đi cho đến khi bệ hạ nhận biết rằng đấng chí cao cai trị các vương quốc của loài người và rằng Ngài ban các vương quốc ấy cho bất kỳ ai mà Ngài muốn. Còn như lệnh đã truyền phải chừa lại gốc rễ cây, thì vương quốc của bệ hạ sẽ được trao lại cho bệ hạ kể từ khi bệ hạ biết rằng trời cai trị. Như vậy, tâu bệ hạ, xin bệ hạ nhận lời khuyên của hạ thần, xin đừng phạm tội và hãy làm điều lành. Xin bệ hạ từ bỏ những tội ác mình bằng cách thương xót người bị áp bức, hầu cho bệ hạ sẽ được thịnh vượng lâu hơn. Tất cả những việc này xảy đến với vua Nebuchadnezzar trong 12 tháng. Vua đang đi dạo trong hoàng cung ở Babylon. Vua nói, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã xây dựng để làm kinh đô vì sự vinh quang oai nghi của ta sao? Đang khi vua vẫn còn nói như vậy, có tiếng phán từ trời. Hỡi vua Nebuchadnezzar, có lệnh truyền nghịch lại ngươi rằng vương quốc này không còn thuộc về ngươi nữa. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người. Ngươi sẽ ở chung với các loài thú hoang ngoài đồng. Ngươi sẽ bị bắt ăn cỏ như bò đực. 7 năm sẽ trôi qua cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng chí cao cai trị trên các vương quốc của loài người và Ngài ban chúng cho bất kỳ ai tùy ý Ngài. Sắc lệnh nghịch lại Nebuchadnezzar được thực thi ngay lập tức. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, vua ăn cỏ như bò đực và thân thể vua thấm nhuần xương mốc từ trời. Tóc vua mọc dài như lông đại bàng, móng vua giống như vuốt của loài chim. Vào cuối các ngày đó, ta, Nebuchadnezzar, nhưng mắt hướng về trời và ta được phục hồi sức mạnh. Ta ngợi khen đấng chí cao, ta tôn kính và dâng vinh quang cho đấng sống đời đời, vì sự cai trị của Ngài là sự cai trị đời đời. Vương quốc của Ngài trường tồn từ đời này sang đời kia. Tất cả cư dân trên đất đều bị Ngài xem như chẳng là gì cả. Ngài thi hành giữa các vị tinh tú trên trời và cư dân trên đất bất cứ điều gì đẹp ý Ngài. Không ai có thể ngăn chặn hoặc thách thức Ngài. Không ai có thể hỏi Ngài rằng, sao Ngài làm vậy? Lúc đó, ta được nhận lại sức mạnh, sự oai nghi và huy hoàng của ta trở về với ta vì vinh quang của vương quốc ta. Các quan cố vấn và quý tộc tìm kiếm ân huệ của ta. Ta được ngồi trên ngôi trở lại. Sự vĩ đại của ta càng lớn hơn nữa. Bây giờ, ta, Nebuchadnezzar, ngợi khen, tán dương và tôn kính vua trời. Vì tất cả các công việc của Ngài là thiện, đường lối Ngài là chính nghĩa. Ngài có thể hạ thấp những ai kiêu ngạo. Vua bên sát xa dọn một đại tiệc lớn đãi 1,000 quý tộc và vua uống rượu trước mặt tất cả 1,000 người đó. Đang khi bên sát xa thưởng thức rượu, vua ra lệnh đem các khí dụng bằng vàng hoặc bạc mà vua cha là Nebuchadnezzar đã lấy ra khỏi đền thờ ở Jerusalem để vua, các quý tộc, hoàng hậu và cung phi của vua uống. Các tôi tớ đem đến các khí dụng bằng vàng đã bị lấy ra khỏi đền thờ là nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Vua, các quý tộc, hoàng hậu và cung phi của vua uống bằng những thứ đó. Họ uống rượu và ca ngợi các hình tượng làm bằng vàng và bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Khi đó, có những ngón tay của bàn tay người hiện ra phía trước chân đèn và viết trên tường thạch cao trong hoàng cung. Vua có thể thấy phần tay đang viết, vua tái mặt và các tư tưởng vua khiến vua hoảng sợ. Tay chân vua bủn rủn và đầu gối vua run bần bật. Vua ra lệnh đem đến những đồng bóng, nhà thông thái và chim tinh gia. Vua nói với những người khôn ngoan ở Babylon, ai giải thích được chữ viết này và ý nghĩa của nó sẽ được mặc áo màu tía và đeo dây chuyền vàng quanh cổ. Người đó sẽ có quyền lực cai trị đứng hàng thứ ba trong vương quốc. Vậy, tất cả những người khôn ngoan của vua đến, nhưng họ không thể đọc được chữ viết ấy hay giải thích ý nghĩa cho vua. Vậy, vua bên sát xa càng lo sợ và sắc mặt vua thay đổi. Các quý tộc của vua bối rối. Bấy giờ Thái hậu đến phòng tiệc vì có nghe lời vua và các quý tộc đã nói. Thái hậu nói, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Xin chớ để các tư tưởng của bệ hạ khiến bệ hạ lo lắng. Xin chớ thay đổi sắc mặt. Trong vương quốc của bệ hạ có một người được linh của các thần thánh ngự. Trong thời của vua cha, sự sáng, sự thông hiểu và sự khôn ngoan như sự khôn ngoan của các thần ở trong người. Vua Nebuchadnezzar, vua cha của bệ hạ, đã lập người làm đầu các pháp sư, cũng như các đồng bóng, nhà thông thái và chim tinh gia. Một linh xuất sắc, kiến thức, sự thông biết, sự giải mộng, sự giải thích những điều bí ẩn và giải quyết vấn đề. Những phẩm chất này đều được tìm thấy ở chính Daniel, là người mà vua đã đặt tên là Belteshazzar. Bây giờ, xin hãy gọi Daniel và người sẽ nói cho bệ hạ biết ý nghĩa của điều đã được viết. Sau đó, Daniel được mời đến trước mặt vua. Vua bảo ông, ngươi là Daniel, một trong số những người lưu đày của Juda mà vua cha ta đã đem ra khỏi Juda. Ta có nghe về ngươi rằng linh của các thần thánh ngự trong ngươi và rằng người ta nhìn thấy trong ngươi có sự sáng, sự thông biết và sự khôn ngoan nổi trội. Bây giờ, những người khôn ngoan và các đồng bóng đã được mời đến trước mặt ta đặng đọc chữ viết này và giải nghĩa cho ta, nhưng họ không thể giải nghĩa được. Ta có nghe rằng, ngươi có thể giải nghĩa và giải quyết vấn đề. Bây giờ, nếu ngươi có thể đọc chữ viết ấy và giải nghĩa cho ta, ngươi sẽ được mặc áo tía và đeo dây chuyền vàng quanh cổ ngươi, và ngươi sẽ có quyền lực cai trị đứng hàng thứ ba trong vương quốc này. Vậy, Daniel tâu trước mặt vua. Xin bệ hạ giữ lại các món quà ấy và ban thưởng cho người khác. Tuy nhiên, hạ thần sẽ đọc chữ viết ấy cho bệ hạ và sẽ cho bệ hạ biết ý nghĩa. Về phần bệ hạ, đấng chí cao đã ban cho Nebuchadnezzar, vua cha của bệ hạ, vương quốc này, sự vĩ đại, tôn kính và oai nghi. Vì cớ sự vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã ban cho người, tất cả các dân, các nước và các thứ tiếng đều run sợ và sợ người. Người xử tử ai mà người muốn, và người tha mạng ai tùy ý người, người cắt nhắc ai mà người muốn, và người hạ thấp ai tùy ý người. Nhưng khi lòng người ngạo mạn và tâm linh người cứng cỏi, đến nỗi người cư xử tự phụ, người bị hạ xuống khỏi ngai vua, và họ tước đi sự oai nghi của người. Người bị đuổi khỏi loài người, người mang tâm trí của động vật, và sống chung với lừa rừng. Người ăn cỏ như bọ đực, thân thể người thấm nhuần xương móc từ trời cho đến khi người nhận biết rằng Đấng Chí Cao cai trị trên các vương quốc loài người, và Ngài ban chúng cho bất kỳ ai mà Ngài muốn. Bệ hạ, con trai của người là bên sách xa, không có lòng khiêm nhường, ngay cả dù bệ hạ biết rõ điều này. Bệ hạ đã tự nhấc mình lên cao, nghịch lại Chúa trên trời. Họ đã đem ra khỏi nhà của Ngài những khí dụng mà bệ hạ, các quý tộc, hoàng hậu và cung phi của bệ hạ dùng để uống rượu. Và bệ hạ ngợi khen các hình tượng làm bằng bạc và vàng, đồng, sắt, gỗ và đá, tức những hình tượng không thấy, không nghe hoặc không biết gì cả. Bệ hạ không tôn kính Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ hơi thở của bệ hạ trong tay Ngài và là Đấng biết rõ đường lối của bệ hạ. Vậy, Đức Chúa Trời đã sai đến một bàn tay trước mặt Ngài và viết những chữ này. Đây là chữ được viết Mene, Mene, Teken, Uphasin. Này là ý nghĩa của nó. Mene nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm vương quốc của bệ hạ và quyết định kết thúc nó. Teken nghĩa là bệ hạ được căng trên cái cân và bị xem là còn thiếu. Phê-rê nghĩa là vương quốc của bệ hạ bị phân chia và bị phó vào tay người Mê-đi và Ba-tư. Vậy, bên sách xa ra lệnh, và họ mặc áo màu tía cho Đa-ni-ên, họ đeo dây chuyền vàng lên cổ ông, và vua rao báo về ông rằng ông sẽ nắm quyền lực cai trị hàng thứ ba trong vương quốc. Đêm đó, bên sách xa, vua Babylon bị giết, và Darius, người Mê-đi lên kế vị trên vương quốc ấy khi ông được 62 tuổi. Darius hài lòng bổ nhiệm 120 quan thống đốc tỉnh cai trị khắp vương quốc. Trên họ là 3 quan đại thần, và trong số đó có Daniel. Các quan đại thần được bổ nhiệm để giám sát quan thống đốc tỉnh, hầu cho vua không bị tổn thất. Daniel ưu tú hơn các quan đại thần khác và những quan thống đốc tỉnh vì ông có một tâm linh lạ thường. Vua có kế hoạch đặt ông cai trị cả vương quốc. Khi ấy, các quan đại thần khác và quan thống đốc tỉnh tìm cách bắt lỗi trong công việc mà Daniel làm cho vương quốc. Nhưng họ không thấy sự tham nhũng hay lỗi lầm gì trong nhiệm vụ của ông vì ông trung thành. Họ không thấy ông có lỗi hay sơ suất nào cả. Vậy những người này bảo nhau, chúng ta không tìm được lý do nào để khiếu nại về tên Daniel này nếu chúng ta không thấy các điều gì nghịch lại hắn liên quan đến luật của Đức Chúa Trời hắn. Vậy các quan đại thần và quan thống đốc trình kế hoạch lên trước mặt vua. Họ tâu cùng vua: Kính thưa vua Darius, kính chúc bệ hạ sống đời đời. Tất cả các quan đại thần trong vương quốc, các quan thống đốc vùng và quan thống đốc tỉnh, các cố vấn và những quan thống đốc đều đã bàn bạc với nhau và quyết định. Xin bệ hạ ban chiếu chỉ và lập thành sắc lệnh có hiệu lực rằng bất cứ ai cầu xin bất kỳ thần nào hoặc người nào khác trong vòng 30 ngày ngoài bệ hạ thì người đó phải bị ném vào hang sư tử. Bây giờ, tâu bệ hạ, xin bệ hạ ban chiếu chỉ và ký vào văn bản để không ai thay đổi, chiếu theo luật của người Mê-đi và Ba-tư, và nó không bị hủy bỏ. Vậy, vua Darius ký văn bản lập chiếu chỉ thành luật. Khi Daniel hay rằng văn bản đã được ký thành luật, ông về nhà, bấy giờ các cửa sổ của ông trên phòng cao được mở hướng về Jerusalem, và ông quỳ gối. Cứ 3 lần một ngày, ông cầu nguyện và tạ ơn trước mặt Đức Chúa Trời của ông. Như trước đó, khi ấy, những người đã đồng lập mưu thấy Daniel cầu xin và cầu vấn Đức Chúa Trời. Sau đó, họ đến ra mắt và tâu với vua về chiếu chỉ của vua. Chẳng phải bệ hạ đã lập chiếu chỉ rằng, hễ ai cầu xin bất kỳ thằng nào hay người nào khác trong vòng 30 ngày ngoài bệ hạ thì phải bị ném vào hang sư tử sao? Vua trả lời, việc đã được lập, chiếu theo luật của người Mê-đi và Ba-tư, việc ấy không thể bị hủy bỏ. Họ tâu với vua, chính Daniel, một trong những kẻ bị lưu đày khỏi Giu-đa, không ngó ngàng gì đến bệ hạ hoặc chiếu chỉ mà bệ hạ đã ký. Hắn cầu nguyện với Đức Chúa Trời của hắn 3 lần một ngày. Khi vua nghe điều này, vua rất đau buồn, và vua đã định trong đầu rằng sẽ giải cứu Daniel khỏi quyết định này. Vua dốc sức cho đến khi hoàng hôn để cố cứu Daniel. Những người đã lập mưu nhóm lại với nhau trước mặt vua và tâu rằng: "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ biết rằng đây là luật của người Medi và Ba Tư. Không chiếu chỉ hay đạo luật nào mà vua ban ra có thể bị thay đổi." Vậy, vua ra lệnh và họ giải Daniel đến. Họ ném ông vào trong hang sư tử. Vua nói với Daniel: "Nguyện xin Đức Chúa Trời của ngươi, đấng mà ngươi hằng phục vụ, giải cứu ngươi." Người ta lấy một hòn đá lấp cửa hang và vua niêm phong bằng chiếc ấn tín của vua và ấn tín của các quý tộc để vụ của Daniel không bị thay đổi. Sau đó, vua trở về hoàng cung và nhìn ăn suốt đêm. Vua chẳng màng đến việc giải trí và vua chẳng ngủ được. Hôm sau, vua thức dậy và mau chóng chạy đến hang sư tử. Khi đến gần hang, vua đau buồn các tiếng gọi Daniel. Vua kêu Daniel: "Hỡi Daniel, tôi tớ của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời của ngươi, đấng mà ngươi hằng phục vụ, có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử không?" Daniel tâu: "Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Đức Chúa Trời của hạ thần đã sai sứ giả của ngài đến và bịt miệng sư tử. Chúng chẳng làm hại hạ thần, vì ngài thấy hạ thần vô tội và trước mặt bệ hạ, hạ thần không làm gì tổn hại bệ hạ." Vua rất vui mừng. Vua ban lệnh đem Daniel ra khỏi hang. Vậy, Daniel được đem ra khỏi hang. Người ta không thấy ông bị hại gì, vì ông tin cậy Đức Chúa Trời mình. Vua ra lệnh, và họ giải đến những kẻ đã buộc tội Daniel và ném họ và vợ con họ vào hang sư tử. Trước khi họ rơi xuống đất, sư tử đã vồ đến và xé xác xương cốt họ tan nát. Bấy giờ, vua Darius viết cho các dân, các nước và các thứ tiếng trên đất: "Nguyện các ngươi được thêm sự bình an. Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp lãnh địa vương quốc ta, ai nấy phải run rẩy và kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel. Vì ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và sống đời đời. Và vương quốc ngài sẽ không bị diệt vong. Quyền thống trị của ngài không hề dứt. Ngài khiến chúng ta được an toàn và giải cứu chúng ta. Ngài làm những dấu kỳ và phép lạ trên trời và trên đất. Ngài đã bảo vệ Daniel khỏi sức mạnh của sứ tử. Vậy, Daniel thành công trong suốt đời cai trị của Darius và Siru, người Ba Tư." Năm thứ nhất trong đời Belshazzar, vua Babylon, Daniel có một giấc chiêm bao và những sự hiện thấy trong đầu ông khi đang nằm trên giường. Sau đó, ông viết xuống những gì đã thấy trong giấc chiêm bao. Ông ghi lại những sự kiện quan trọng nhất. Daniel giải thích: "Trong sự hiện thấy của tôi vào lúc ban đêm, tôi thấy bốn cơn gió từ trời đang chuyển động dữ dội trên mặt biển. Bốn con thú lớn, mỗi con đều khác nhau, đi lên từ dưới biển. Con thứ nhất giống như sư tử, nhưng có cánh đại bàng. Khi tôi đang xem, các cánh của nó bị xé toạc, nó bị nhấc lên khỏi đất và đứng trên hai chân như người. Nó được ban cho tâm trí của loài người. Kế đến là con thú thứ nhì, giống con gấu. Nó đứng khom lưng, trong miệng nó có ba xương sườn giữa những cái răng. Nó được bảo, hãy đứng dậy và ăn tươi nuốt sống nhiều người. Sau việc này, tôi lại nhìn xem, có một con thú khác, trông giống như con báo. Trên lưng nó có bốn cánh như cánh chim và nó có bốn cái đầu. Nó được ban cho thẩm quyền để cai trị. Sau đó, trong giấc chiêm bao vào ban đêm của tôi thấy một con thú thứ tư thật đáng sợ, kinh khiếp và rất mạnh. Nó có răng lớn bằng sắt, nó cắn xé, nghiền nát và dẫm đạp dưới chân những gì còn sót lại. Con thú này khác với những con kia và nó có 10 sừng. Đang khi tôi còn để ý đến các sừng, tôi nhìn thấy một cái sừng khác mọc lên giữa chúng. Một cái sừng nhỏ, ba trong số những cái sừng đầu tiên bị nhổ tận gốc. Tôi thấy trong cái sừng này có mắt như mắt của loài người và miệng khoe khoang về những điều to lớn. Khi tôi nhìn xem, các ngai đã được đặt vào chỗ và đấng thượng cổ ngồi trên đó. Áo ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu ngài như lông chiên tinh sạch. Ngai của ngài là những ngọn lửa và bánh xe của nó là lửa hừng. Một dòng sông lửa chảy ra từ trước mặt ngài. Hàng triệu người phục vụ ngài và 100 triệu người đứng trước mặt ngài. Phiên tòa đã sẵn sàng và các sách được mở ra. Tôi tiếp tục xem vì cớ những lời khoác lác từ sừng ấy nói ra. Tôi xem trong khi con thú bị giết, thay nó bị hủy và nó bị phó cho lửa đốt. Với bốn con thú còn lại, quyền cai trị của chúng bị cắt đi, nhưng mạng sống chúng được kéo dài trong một khoảng thời gian. Trong những sự hiện thấy của tôi vào đêm đó, tôi thấy đấng trên mây trời ngự đến như con người. Ngài đến với đấng thượng cổ và đứng trước mặt Ngài. Thẩm quyền cai trị, sự vinh quang và vương quyền được phó cho Ngài để mọi dân, mọi nước và mọi thứ tiến đều phục vụ Ngài. Thẩm quyền cai trị của Ngài là thẩm quyền đời đời sẽ không hề phai tàn. Và vương quốc của Ngài là nước sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Còn tôi, Daniel, tâm thần trong tôi đau buồn và những sự hiện thấy trong đầu tôi khiến tôi bồn chồn. Tôi đến gần một trong số những người đang đứng đó và nhờ người cho tôi biết ý nghĩa của những sự này. Bốn con thú lớn là bốn vua sẽ trỗi dậy trên đất. Nhưng dân thánh của đấng chí cao sẽ nhận lãnh vương quốc và họ sẽ sở hữu vương quốc ấy đời đời vô cùng. Sau đó, tôi muốn biết thêm về con thú thứ tư. Con thú ấy thật khác so với những con khác và rất ghê khiếp với những răng bằng sắt và móng vuốt bằng đồng. Nó ăn tươi nuốt sống, xé xác tan tành và giẫm đạp dưới chân nó những gì còn sót lại. Tôi muốn biết về 10 sừng trên đầu nó và chiếc sừng khác mọc lên trước khi 3 chiếc sừng kia rơi xuống. Tôi muốn biết về chiếc sừng có mắt và miệng khoe khoang về những điều to lớn và dường như lớn hơn những sừng khác. Khi tôi xem, chiếc sừng này gây chiến chống lại dân thánh và đánh bại họ, cho đến khi đấng thượng cổ đến và công lý được ban cho dân thánh của đấng chí cao. Rồi thì giờ cũng đã đến, ấy là khi dân thánh nhận lãnh vương quốc. Người đó nói như vậy. Còn về con thú thứ tư, nó sẽ là vương quốc thứ tư trên đất, khác với tất cả các vương quốc kia. Nó sẽ tàn phá khắp đất và nó sẽ giẫm đạp và nghiền nát. Còn về 10 chiếc sừng, từ trong vương quốc này sẽ nổi lên 10 vua, và một vua khác sẽ nổi lên sau chúng. Vua ấy sẽ khác các vua trước và sẽ đánh bại 3 vua kia. Vua sẽ nói những lời nghịch lại đấng chí cao và đàn áp dân thánh của Đức Chúa Trời chí cao. Vua sẽ cố thay đổi các lễ hội và luật pháp. Những sự này sẽ được phó vào tay vua ấy trong 1 năm, 2 năm và 1 nửa năm. Nhưng tòa án sẽ được mở ra và người ta sẽ cắt vương quyền khỏi vua ấy và cuối cùng là tiêu diệt đi. Vương quốc và quyền thế, sự vĩ đại của các nước dưới trời sẽ được ban cho dân thuộc về dân thánh của đấng chí cao. Vương quốc Ngài là vương quốc đời đời. Và tất cả vương quốc khác sẽ phục vụ và vâng phục Ngài. Vấn đề này đến đây là hết. Còn về phần tôi, Daniel, các tư tưởng của tôi khiến tôi thật lo sợ và sắc mặt tôi thay đổi. Nhưng tôi giữ kín những sự này trong lòng. Năm thứ 3 thuộc triều đại của vua Belshazzar. Tôi, Daniel, có một sự hiện thấy sau sự hiện thấy thứ nhất. Tôi thấy trong sự hiện thấy, khi tôi đang nhìn, tôi thấy mình đang ở trong thành lũy Susa ở tỉnh Elam. Trong sự hiện thấy đó, tôi thấy tôi đứng bên cạnh sông Ulai. Tôi nhìn lên và thấy trước mặt tôi là một con chiên đực có 2 sừng, đứng bên cạnh con sông. Sừng này dài hơn sừng kia, nhưng sừng dài hơn mọc lên chậm hơn sừng ngắn hơn và cao hơn. Tôi thấy con chiên đực tấn công về phía Tây, phía Nam và phía Bắc. Không con thú nào có thể đứng trước mặt nó. Không ai trong số đó có thể cứu bất kỳ ai khỏi tay nó. Nó làm gì tùy ý, và nó trở nên lớn mạnh. Khi tôi đang suy ngẫm về việc này, tôi thấy một con dê đực đến từ phía Tây, ngang qua trên mặt đất. Nó phóng nhanh, chân dường như không chạm đất. Con dê ấy có một sừng lớn giữa đôi mắt. Nó tiến đến con chiên đực có 2 sừng. Tôi đã thấy con chiên đực đứng trên bờ sông, và con dê đực xông tới con chiên đực với tất cả cơn giận dữ. Tôi thấy con dê đực tiến đến gần con chiên đực. Nó rất giận con chiên đực. Nó hút con chiên đực và làm gãy 2 sừng của con chiên ấy. Con chiên đực không đủ sức đứng trước mặt nó. Con dê đực hút con chiên ngã xuống đất và giẫm lên nó. Không ai có thể cứu con chiên đực khỏi sức mạnh của con dê. Sau đó, con dê đực trở nên rất lớn. Nhưng khi nó trở nên mạnh mẽ, chiếc sừng lớn của nó bị gãy, và thay vào đó là 4 chiếc sừng lớn khác mọc lên hướng về 4 hướng gió từ khắp phương trời. Trong số đó mọc ra một chiếc sừng nhỏ khác, nhưng nó trở nên rất lớn ở phía nam, phía đông và trong miền vinh quang của Israel. Nó trở nên lớn mạnh để gây chiến với đạo binh trên trời. một phần trong đạo binh đó và một phần các vì sao bị quăng xuống đất, và nó giẫm đạp lên chúng, nó trở nên lớn, nó tự tôn tự đại, chống nghịch Chúa các thiên binh bằng cách chấm dứt các cụ lễ hàng dân cho Ngài và làm hoang ố đền thờ Ngài. Vì cớ sự nổi loạn, đạo quân sẽ bị phó vào sừng con dê đực và cụ lễ thiêu sẽ bị dẹp bỏ. Chiếc sừng sẽ ném lễ thạc xuống đất và nó sẽ thành công trong việc nó làm. Sau đó, tôi nghe một đấng thánh nói và một đấng thánh khác đang trả lời Ngài. Những việc này sẽ kéo dài bao lâu? Tức là sự hiền thấy về cụ lễ thiêu, tội lỗi dẫn đến sự hủy diệt, nơi thánh bị phế và đạo quân trên trời bị giẫm đạp. Ngài trả lời tôi, việc ấy sẽ kéo dài trong 2.300 buổi chiều và buổi sáng. Sau đó, nơi thánh sẽ được phục hồi. Khi tôi, Daniel, đã thấy sự hiền thấy này, tôi cố hiểu rõ và đứng trước mặt tôi là một người có hình dạng như con người. Tôi nghe tiếng gọi của một người phát ra từ giữa hai bờ sông Ulai. Người nói, hỡi Gabriel, hãy giúp người này hiểu sự hiện thái đó. Vậy, người đến gần nơi tôi đứng. Khi người đến, tôi khiếp đảm và nằm phủ phục trên đất. Người bảo tôi, hỡi con người, hãy hiểu rằng sự hiện thái đó nói về thời kỳ cuối. Khi người nói với tôi nằm sấp mặt ngủ mê trên đất. Sau đó, người chạm tôi và đỡ tôi đứng dậy. Người nói, kìa, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy việc sẽ xảy đến trong kỳ thành nộ. Vì sự hiện thấy đó liên quan với thời kỳ đã được ấn định cho sự cuối cùng. Về con chiên đực mà ngươi thấy, tức con chiên có hai sừng. Chúng là các vua Medi và Ba Tư. Con dê đực là vua Hy Lạp. Chiếc sừng lớn giữa đôi mắt nó là vua thứ nhất. Về chiếc sừng bị gãy, thay vào đó là có bốn chiếc sừng khác mọc lên. Bốn vương quốc sẽ trỗi dậy từ nước đó, nhưng chúng không có quyền lực to lớn của vua ấy, đến thời kỳ sau cùng của các vương quốc đó. Khi những kẻ vi phạm đã đạt đến giới hạn, một vua có bộ mặt dữ tợn, là người rất thông minh, sẽ trỗi dậy. Quyền lực hắn sẽ to lớn, nhưng không phải bởi sức mạnh của hắn. Hắn sẽ tàn phá khắp nơi, và hắn sẽ thành công trong bất cứ việc gì hắn làm. Hắn sẽ tiêu diệt dân hùng mạnh, tức dân thánh, bằng tính xảo quyệt của hắn. Hắn sẽ khiến sự lừa dối thịnh hành dưới tay hắn. Hắn thậm chí sẽ nổi dậy chống lại vua của các vua, và hắn sẽ bị bẻ gãy. Chẳng phải bởi sức mạnh của con người, sự hiện thấy về buổi chiều và buổi sáng đã được kể là có thật. Nhưng hãy niêm phong sự hiện thấy này, vì nó liên quan đến những ngày về sau này. Vậy tôi, Daniel, bị kiệt sức và nằm mê mệt trong vài ngày. Sau đó tôi ngồi dậy và làm việc của vua, nhưng tôi cứ bần thần vì sự hiện thấy ấy và không ai hiểu rõ nó. Darius là con của Ahasueru, thuộc con cháu của người Medi. Ahasueru đã được lập làm vua cai trị người Babylon. Bấy giờ vào năm thứ nhất trong triều đại của Darius, tôi, Daniel, đang nghiên cứu các sách có chép lời của Đức Giê-hô-va, là lời đã được truyền cho tiên tri Jeremy. Tôi theo dõi thấy rằng sẽ có 70 năm cho đến khi sự từ bỏ Jerusalem chấm dứt. Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời, tìm kiếm Ngài qua lời cầu nguyện, kêu cầu, kiêng ăn, mặc áo vải gai và ngồi trong tro bụi. Tôi cầu nguyện với Jehovah Đức Chúa Trời tôi và tôi xưng tội của chúng tôi. Tôi nói, con thiết tha khẩn cầu Ngài, lạy Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng khiếp sợ, đấng giữ giao ước và sự thành tín với những ai yêu mến Ngài và giữ điều răn Ngài. Chúng con đã phạm tội và làm điều sai trái. Chúng con đã hành xử gian ác và bội nghịch, từ bỏ mệnh lệnh và sắc lệnh của Ngài. Chúng con không nghe các tiên tri là những tôi tớ của Ngài, tức những người nhân danh Ngài mà rao báo với các vua, các lãnh đạo, tổ phụ của chúng con và với cả dân trên đất. Lạy Chúa, sự công bình thuộc về Ngài. Tuy nhiên, đối với chúng con ngày nay, sự hổ thẹn đổ trên mặt chúng con là người Giuđa và những người sống ở Jerusalem và đối với toàn thể Israel. Trong số này, bao gồm những người ở gần và ở xa trong khắp những xứ mà Ngài đã đuổi họ đến. Ấy là bởi vì tội bội bạc mà chúng con đã phạm trước mặt Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, sự hổ thẹn đổ trên mặt chúng con, các vua của chúng con, các lãnh đạo và các tổ phụ, vì chúng con đã phạm tội đối với Ngài. Lòng thương xót và sự tha thứ thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, vì chúng con chống đối Ngài. Chúng con không vâng theo tiếng của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng con, qua việc bước đi trong luật pháp Ngài mà Ngài đã ban cho chúng con, qua các tôi tớ Ngài là những tiên tri. Toàn thể Israel đã vi phạm luật pháp Ngài và từ bỏ, không chịu vâng theo tiếng Ngài. Lời rủa xả và lời thề được chép trong luật của Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời đã đổ lại trên chúng con, vì chúng con phạm tội nghịch lại Ngài. Đức Giê-hô-va đã làm cho vững chắc lời Ngài phá nghịch cùng chúng con và nghịch cùng những người cai trị chúng con bằng cách giáng một tai họa lớn lên chúng con, vì dưới trời không có tai họa nào có thể sánh bằng tai họa đã giáng trên Giê-ru-sa-lem. Như có chép trong luật pháp Môi-se, cả tai họa này đã đến trên chúng con, nhưng chúng con không cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con thương xót bằng cách từ bỏ tội ác mình và lưu ý đến lẽ thật của Ngài. Vậy, Đức Giê-hô-va đã sắm sẵn tai họa đó và giáng trên chúng con, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con là công bình trong mọi việc Ngài làm. Nhưng chúng con không vâng theo tiếng Ngài. Bây giờ, lạy Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, Ngài đã đem dân Ngài ra khỏi xứ Ai Cập bằng cánh tay mạnh mẽ, và Ngài đã lập danh tiếng cho Ngài như ngày nay. Nhưng chúng con vẫn phạm tội, chúng con làm điều ác. Lạy Chúa, vì cớ mọi việc công bình của Ngài, xin Chúa khiến cơn giận và cơn thành nộ của Ngài xây khỏi thành Jerusalem của Ngài, tức núi thánh Ngài. Vì cớ tội lỗi của chúng con và vì cớ những tội ác của tổ phụ chúng con, Jerusalem và dân Ngài đã trở thành đối tượng bị chế nhạo của những người ở xung quanh chúng con. Bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài và lời van xin sự thương xót. Vì cớ danh Ngài, lạy Chúa, xin Chúa rằng người mặc Ngài tại nơi thánh là nơi hoang vắng. Lạy Đức Chúa Trời của con, xin Ngài lắng tai nghe chúng con, mở mắt Ngài để xem chúng con. Chúng con đã bị tàn phá, xin Chúa nhìn xem thành được gọi bằng danh Ngài. Chúng con không cầu xin Ngài giúp đỡ vì sự công bình của chúng con, nhưng bởi sự thương xót to lớn của Ngài. Lạy Chúa, xin nghe. Lạy Chúa, xin nghe. Lạy Chúa, xin Chúa lưu ý và hành động. Vì cớ danh Ngài, lạy Đức Chúa Trời của con, xin Chúa đừng trì hoãn, vì thành của Ngài và dân Ngài là dân được gọi bởi danh Ngài. Trong khi tôi đang nói, cầu nguyện và xưng tội lỗi tôi và tội lỗi của dân Israel tôi, và trình các lời cầu xin của tôi lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi vì núi thánh của Đức Chúa Trời. Trong khi tôi đang cầu nguyện, Gabriel là người mà tôi thấy trong sự hiện thấy đầu tiên, mau bay đến bên tôi trong giờ dân của lễ chiều. Người cho tôi có sự hiểu biết và nói, hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban cho ngươi sự sáng suốt và thông hiểu. Khi ngươi bắt đầu nài xin sự thương xót, có lệnh được ban ra và ta đã đến để cho ngươi câu trả lời, vì ngươi được yêu mến lắm. Vậy, hãy xem xét lời này và hiểu sự mặc khải. Có 77 tuần lễ được định cho dân ngươi, và thành thánh ngươi đặng chấm dứt tội lỗi và tội ác, đền cho tội ác, và đem đến sự công bình đời đời, thực thi sự hiện thấy và lời tiên tri, và thánh hóa nơi chí thánh. Hãy biết và hiểu rằng từ lúc ra lệnh phục hồi và xây lại thành Jerusalem cho tới sự hiện đến của đấng được sức dầu, tức là đấng làm lãnh đạo, sẽ có 7 tuần và 62 tuần. Jerusalem sẽ được xây dựng lại, có đường phố và hào, dù trong thời kỳ túng quẫn, sau 62 tuần lễ đó, đấng được sức dầu sẽ bị diệt và sẽ không có chi hết. Đạo quân của vua sắp lên sẽ hủy diệt thành và nơi thánh. Khắp các ngõ ngách sẽ có nước lục và sẽ có chiến tranh cho đến cuối cùng. Sự tàn phá đã được định. Hắn sẽ củng cố giao ước với nhiều người trong một tuần. Vào giữa tuần, hắn sẽ chấm dứt việc dân của tế lễ và của lễ. Trên cánh ghê tởm sẽ xuất hiện kẻ tàn phá. Sự chấm dứt và hủy diệt hoàn toàn đã được định phải đổ trên kẻ gây ra sự tàn phá.